This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kìa là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy, bên nhau ta hát, hát mãi, hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta.
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này bắt đầu vào lúc 3:30 chiều mỗi thứ hai hàng tuần. Và từ phòng vi âm, Hành Dung kính chào anh Lê Phát Minh. Hôm nay anh khỏe không anh?
Chào cô Dung, chào quý thính giả. Cũng khỏe cô.
Nghe giọng anh nói là khỏe re như con bò kéo xe. Dạ vâng, ở bên này thì thời tiết nó cũng bắt đầu đỡ hơn. Và bây giờ thì để không phải tốn nhiều thời gian nữa, anh em mình vào chương trình anh nhé. Dạ vâng ạ. Và thưa anh thì Hạnh Dung muốn hỏi anh là cái hôm tối, tối hôm thứ Năm đó, ngày 28 tháng 3, các cựu tổng thống như là Bill Clinton và Barack Obama đã có mặt tại một sự kiện gây quỹ trị giá 25 triệu USD để ủng hộ nỗ lực tranh cử tổng thống năm 2024 của tổng thống Joe Biden. Thì buổi gây quỹ diễn ra tại Hí viện Radio City Music Hall ở New York với khoảng hơn 5.000 người ủng hộ tham dự. Ngoài các cựu tổng thống Obama và Clinton, buổi gây quỹ có sự tham gia của các khách mời là nhân vật nổi tiếng. Gần đây đó thì cựu tổng thống Obama đã dành nhiều thời gian hơn tại tòa Bạch Ốc khi các lãnh đạo đảng Dân Chủ nhóm họp để tìm cách giữ lại ghế tổng thống cho đảng mình. Thì phần hàng ngũ của ông Trump nó thừa nhận là tổng số tiền gây quỹ của họ không thể bì được với ông Biden. Lợi thế tài chính này cho phép ông Biden tổ chức thêm nhiều sự kiện vận động. Theo anh thì ông Biden được tiền gây quỹ rất nhiều. Anh có nghĩ rằng có tiền mua tiền cũng được không ạ? Ông Trump có phải lo ngại không thưa anh?
Thì đương nhiên cái chuyện mà thấy gây quỹ hơn thì đương nhiên cũng phải quan tâm cô. Bởi vì trong tất cả cuộc bầu cử nào, tất cả ứng viên tổng thống hay là dân biểu hay nghị sĩ thì cái tiền gây quỹ nó cũng đo lường cái thực lực và sức mạnh. Thì theo anh thấy là đúng là cái cựu tổng thống Bill Clinton và bác Barack Obama thì đã tham dự cuộc tổ chức gây quỹ tại thành phố New York để hỗ trợ cho việc tranh cử của Joe Biden trong năm tái tranh cử năm 2024. Thì có sự, ngoài đó thì có sự góp mặt của những cái tài năng âm nhạc như là Queen Latifah, Lizzo, Ben Platt, Cynthia Erivo và Liz Michelle. Thì đó cũng là một cái động lực mà nó thu hút nhiều người để tham dự. Thì đến đó là tới 5.000 người tham dự. Thì như cô cũng nói, như là đã quy tụ được sự ủng hộ 25 triệu Mỹ Kim. Thì theo anh biết á, cái giá mà để mà vô cái hội trường tham gia ít nhất á, là 225 Mỹ Kim, và cao nhất á, thì có hàng nửa triệu Mỹ Kim.
Wow.
Thì đối với những người mà tìm kiếm thì mà gần gũi cái ba vị tổng thống đó, thì cơ hội chụp hình đó thì cái mức giá là 100.000, còn các nhà mà tài trợ đóng góp 250.000 Mỹ Kim mình sẽ được tham gia những buổi họp mặt, nên là thậm chí để có thảo luận về vấn đề nhiều hơn nữa. Còn những người mà tới 500 coi gần nửa triệu Mỹ Kim đó thì có để quyền tham gia những cái buổi họp mặt thân mật. Thì đó là những cái, như là 250 thì có tiệc chiêu đãi rồi đấy không? Dạ. Rồi 500 thì là những người đã còn hơn nữa, người đã có thể ngồi chung vật bàn với cái vị tổng thống. Thì trong cái tin tức thì anh không biết cái phần mà để mà những tài phiệt, tài trợ trong đó đó thì không có nêu lên là ai tham dự trong buổi đó. Tuy nhiên mà anh nghĩ rằng thì chỉ chẳng hạn như ông nhà tỷ phú George Soros, nhà đầu tư mà có người Mỹ gốc Hungary, thì ông là một tỷ phú mà cô biết thường thường là ông này là cực tả, thấy không?
Dạ.
Ông ủng hộ đảng dự tích cực, chẳng hạn những cuộc bầu bầu cử ở địa phương, ông đã bỏ tiền, thứ nhất là những cái người mà ra tranh cử cái vấn đề mà công tố viên ở địa phương đó ha, thì ông có dồn tiền để mà ủng hộ cho những người đó để ra tranh cử, hoặc là những người mà tranh chức bộ trưởng nội vụ mà có nhiều người thường được gọi là bộ ngoại giao đó, nhưng mà thật sự ở tiểu bang thì không có ngoại giao ha, thì cái người ngoại đó là nội vụ để lo chuyện đó là đúng hơn, thì để tranh chức đó để mà cái người đó có thể khuyên thì cầm tôn được những cái cuộc bầu cử đó. Thì cái anh thấy còn có nhiều nhà mà tỷ phú mà để yểm trợ trong đó, nhưng mà cái anh nghĩ rằng là ông mà thân nhân của ông này, đại diện của ông tỷ phú Gossiro, là anh nghĩ là chắc chắn là phải có người tích cực đó, còn ngoài ra đâu thì cái số tiền mà anh thấy ở đây đó là coi như là cái sự đoàn kết của trong cái đảng dân chủ, họ tích cực, họ muốn làm thế nào mà để dồn nỗ lực yểm trợ cho ông Biden tối đa.
Dạ.
Yeah. Mặc dù hiện tại bây giờ thì chúng ta thấy cái số cái điểm mà tăng của ông Biden nó càng ngày là càng xuống, nhất là mới vừa đây đó ông tuyên bố là để mà cái ngày ngày là chùa Chúa sống dậy đó ha, là ngày của người chuyển giới đó, thì cũng người ta tấn công rất là nhiều. Thì tuy nhiên thì anh thấy bên đó bên đảng dân chủ họ dùng nỗ lực để yểm trợ cho Joe Biden để mà thắng cử, nhưng mà cái điều mà cô hỏi đó, có gì ngại không, thì cô nhớ cái cuộc bầu cử 2015 đấy ha, thì lúc đó cái quỹ của bà Hillary Clinton thì rất là cao, bởi vì bà đã có chuẩn bị, còn Tổng thống Trump lúc đó là cũng phải có Jamari thì vận động, mà ông còn mới ra cũng không ai biết ông nhiều thì mức ủng hộ ông của con là bao nhiêu, rồi khi mà ông giành mà thắng lợi để đại diện cho đảng Cộng Hòa, thì trong nội bộ đảng Cộng Hòa lúc đó cũng đâu có nhiều người cũng đâu có thích ông Tổng thống Trump, thành cái quỹ của Tổng thống Trump lúc đó cũng là thấp, nhưng mà rồi kết quả thì ông vẫn là đắc cử, thành thử ra để chứng minh rằng cái chức vụ tổng thống đó, nó không nhất thiết thôi chỉ quanh việc quy động tiền nhiều hay ít, nhưng mà cái lòng dân họ nhìn thấy người đó như thế nào. Chứ còn chẳng hạn cái tiền nhiều này đó có thể là do những nhà tỷ phú mà không ưa Tổng Trump, hay là họ thấy rằng nó để ông Biden này là có lợi cho họ thì họ dồn tiền, còn hơn là cái ví dụ chẳng hạn giờ với người dân và ủng hộ chỉ 5 đồng 10 đồng 100 đồng thì đương nhiên số tiền đó nó ít làm sao gì bằng những tỷ phú đóng góp, nhưng mà khi mà họ đi bỏ phiếu thì chính những người đó bỏ phiếu chứ đâu phải là ông tỷ phú đó cũng chỉ là một lá phiếu thôi.
Dạ.
Thành thử ra cái chuyện nhiều là để có tiền để mà đi vận động ngoài kia, nhưng mà anh thấy mỗi lần mà Tổng thống Trump mà rally ở đâu đó thì cái người ta rất đông, và cái ông đã thường thường cái technique của Tổng thống Trump đó thì ông lợi dụng như thế nào để mà đánh cái tiếng để cho cái cử tri chúa đấy ông. Chẳng hạn giờ những cái vụ án này cũng là cái ông khai thác vụ án mà bên đảng dân chủ chơi xấu ông đó, ông cũng vẫn khai thác để cho tất cả truyền thông chú ý tới thì cử tri cũng tới chú ý, thành thử ra cái lỗ tiền nhiều này đó thì cũng có là thế, nhưng mà nó chưa hẳn để quyết định kẻ thắng người bại.
Dạ, dạ vâng. Như vậy thì thực sự ra theo sự giải thích của anh á, hình dung thấy là không có gì phải lo ngại vì giờ cái số điểm của Tổng thống Trump vẫn đang dẫn đầu và không, thưa anh?
Dạ vâng. Thì cô biết không, bởi vì tuần tới đây thì bên đảng Cộng Hòa sẽ có cuộc tổ chức cái quỹ như vậy, thì để coi sao.
Dạ vâng.
Cái quỹ của Tổng thống Trump mà cái tuần tới đây.
Dạ vâng.
Thì mình mới hiểu đánh giá được, cô hiểu không?
Dạ. Hy vọng là có tin tức cho tuần tới cái vụ rally của Tổng thống Trump, anh em mình chia sẻ với thính giả anh ha. Đây.
Đúng rồi.
Dạ vâng ạ. À. Và thưa anh thì Ngoại trưởng Mississippi Michael Watson đã viết thư cho Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Merrick Garland vào ngày 6 tháng 3 cáo buộc rằng các cơ quan dưới sự phụ trách của Bộ trưởng Tư pháp đang cố gắng ghi danh người dân bỏ phiếu, bao gồm cả những người mang trọng tội có thể không đủ điều kiện và thu hút các quan chức tiểu bang và địa phương thực hiện việc này. Thì cáo buộc này liên quan đến sắc lệnh 14019 của Tổng thống Joe Biden, trong đó nêu rõ, người đứng đầu mỗi cơ quan sẽ đánh giá các cách mà cơ quan đó có thể, nếu phù hợp và nhất quán với luật hiện hành, thúc đẩy việc đăng ký cử tri và sự tham gia của cử tri. Thì ông Watson đã viết là trong số những điều khác đó, lệnh này đã buộc cảnh sát Hoa Kỳ phải sửa đổi hơn 900 hợp đồng với các nhà tù và trại giam để cung cấp tài liệu đăng ký cử tri và tạo điều kiện thuận lợi cho việc bỏ phiếu qua thư cho các tù nhân đang thụ án. Thì lệnh điều hành của Tổng thống Biden bao gồm chỉ thị cho các cơ quan liên bang tìm cách phân phát các mẫu đơn đăng ký bỏ phiếu qua thư, cũng như hỗ trợ người nộp đơn hoàn thành đơn đăng ký. Thì vào năm 2020, thì gần 45% cử tri đã sử dụng hình thức bỏ phiếu qua thư, đã tạo ra nhiều nghi vấn gian lận. Và kỳ này, Joe Biden và đảng Dân Chủ lại tiếp tục sử dụng chiêu trò này. Thì theo anh, việc làm này có như là vi luật không ạ? À? Và đảng Cộng Hòa đã có những nỗ lực nào để ngăn chặn sự gian lận có thể xảy ra không ạ? À?
Thì theo dựa vào cái hiến pháp Hoa Kỳ thì các cuộc bầu cử nằm trong trách nhiệm của các tiểu bang chứ không phải của chính phủ liên bang. Thì đằng sau cái cuộc mà bỏ phiếu khổng lồ qua thư là một mệnh lệnh hành pháp ít được chú ý của chính phủ những ngày gần đây đó. Thì họ đang sử dụng nguồn lực khổng lồ của các cơ quan của chính quyền trung ương để mà ghi danh cử tri như cô đã đề cập. Thì nỗ lực mà liên bang nhằm ghi danh cử tri bằng cách sử dụng cái phạm vi tiếp cận rộng lớn của chính phủ, bao gồm cả toàn bộ hệ thống nhà tù của Hoa Kỳ, đang làm dấy lên mối lo ngại từ những người chỉ trích cho những điều đó sẽ không mang lại lợi ích bằng nhau của đảng Dân Chủ và đảng đối lập. Đó thì do đó mà cái ông Steve Wilson, giám đốc pháp lý của Quỹ Trách nhiệm Chính phủ, tổ chức một tư vấn bảo thủ, nói lý do khiến vấn đề lớn như vậy mà ta để quan tâm đó, vì đối với Tổng thống chỉ có một đảng chính trị cầm quyền. Nếu bạn cho phép Tổng thống là người quyết định nơi tất cả nguồn lực khổng lồ này được phân chuyển thì đó là vấn đề sai trái lạm dụng. Đó là lý do tại sao trong hiến pháp của những người tiền nhân lập quốc trao quyền bầu cử cho các tiểu bang chứ không cho cơ quan hành pháp của liên bang.
Yeah.
Do đó, sắc lệnh 14019 của Tổng thống Joe Biden ban hành đã được một số người gièm pha gọi là Biden Bust. Thì bởi đây, cái danh từ này đã cắt nghĩa cho bà con tại sao có vậy. Bởi vì khi ám chỉ khi mà cái cuộc bầu cử 2016 đó, thì có 400 triệu USD của chương trình bầu cử cấp tiểu bang được chủ tịch Facebook lúc đó là Mark Zuckerberg được mệnh danh là chừng sao đó, để mà người ta gọi là ông là Zuckerberg. Thì ông Wilson nói đây là Zuckerberg đang sử dụng steroid gì thay vì 400 triệu thì nguồn tài trợ thì không giới hạn với tầm chính phủ liên bang và tất cả các văn phòng đó trên khắp đất nước. Những nỗ lực trước đây của đảng Dân Chủ và chính quyền Joe Biden nhằm liên bang hóa các cuộc bầu cử thông qua quốc hội đã thất bại vì gì hết. Theo tuyên bố của ông Bộ trưởng Nội vụ của Mississippi mà cô nói đó, chúng tôi đã làm việc cực kỳ chăm chỉ để khôi phục niềm tin của cử tri Mississippi và quá trình bầu cử của chúng tôi. Việc chính quyền Joe Biden và Bộ Tư pháp cố tình phá hoại những nỗ lực này và gây ra nguy hiểm cho chính sách toàn diện của cuộc bầu cử. là không thể chấp nhận được. Thì anh cũng đọc cách phê bình của những cái nhà nhiều phê bình đó, thì họ cho rằng cái việc của Bộ Tư pháp nhìn mà ghi danh cử tri trong cái nhà tù chỉ là một phần nổi của bản tảng băng chìm. Còn các cơ quan khác gồm như Bộ Giáo dục, Bộ Nông nghiệp, Bộ Y tế, Dịch vụ Nhân chinh, Bộ Gia cư, Phát triển Đô thị cũng đang thực hiện các chiến dịch ghi danh mới như vậy. Cũng như là cái vừa cái ngày 26 tháng 2 rồi đó, thì Phó Tổng thống Kamala Harris đã ca ngợi kế hoạch liên quan sử dụng các khoản tài trợ vừa học vừa làm để trả cho sinh viên để ghi danh cử tri. Thì các hoạt động ghi danh như vậy có thể bao gồm việc cung cấp tài liệu ghi danh cử tri cho bệnh nhân, khuyến khích bệnh nhân ghi danh để bỏ phiếu, hỗ trợ bệnh nhân hoàn thành các mẫu ghi danh, gửi các biểu mẫu để điền cho cơ quan bầu cử, cung cấp tài liệu ghi danh trong phòng chờ và để cho phép các cơ quan tư nhân không phải là các tổ chức đảng phái phát triển ghi danh cử tri tại chỗ. Đó là những cái điều mà lên đó, thì cái đáng lẽ đó là cái nỗ lực mà của các tiểu bang để khuyến khích tài chính quyền liên bang đã có làm những chuyện đó. Do đó mà cái ông bộ trưởng về nội vụ của Mississippi đó, ông đã phản đối lên những vấn đề đó mà đều cô vừa nêu lên. Thì người ta nêu lên vấn đề mà để ghi danh tù nhân đó, thì bởi vì thật sự cái tù nhân những cái trọng tội thì không được, nhưng mà làm kiểu đó giống như kỳ mà 2020 đó, họ đã làm những cái điều đó để mà có những cái bỏ mà cái thư khiếm diện, thì là những cái điều đó là người ta đã thấy gây trở ngại rất nhiều. Cũng như theo cái ông Scott Walker của chủ tịch trung tâm nghiên cứu giúp bộ giáo dục đó, thì đã đặc biệt tích cực cho những cử tri có khả năng là do cái họ chọn như cái đảng Dân Chủ mới làm. Như vậy thì những cái câu hỏi đảng Cộng Hòa có nỗ lực để ngăn chặn sự gian lận này có xảy ra không, thì anh biết thì sau cuộc bầu cử 2020 thì đảng Cộng Hòa thực sự đã khởi xướng một nỗ lực sâu rộng nhằm làm những luật bầu cử trở nên hạn chế hơn. Một số tiểu bang khắp đất nước, những nỗ lực này được thúc đẩy bởi tuyên bố nghi ngờ gian lận mà chúng ta đã nghe từ trước tới nay. Thì dưới đây thì một số điểm chính mà anh ghi nhận, thì hơn 425 dự luật nhằm hạn chế quyền tiếp cận bỏ phiếu đã được đưa ra 49 tiểu bang, trong số đó có 33 dự luật được ban hành trong 19 tiểu bang. Thì trong những đó dự luật có xoay quanh những vấn đề hạn chế bỏ phiếu qua thư, tăng cường lực cử tri ID cử tri, nghĩa là yêu cầu nỗ lực nhận dạng cử tri để chặt chẽ hơn, rút ngắn thời hạn bỏ phiếu sớm, đề xuất giảm thời gian bỏ phiếu sớm, loại bỏ đăng ký cử tri tự động và cùng ngày. Tiếng như đó, cái ấn định ví dụ chẳng hạn tới trước đó 2 tuần lễ hay bao nhiêu đó thì phải ghi danh, thì còn ngoài đó là không được nữa. Nhưng mà là có những nơi họ lợi dụng lại tới bữa ngay đầu phiếu cũng ghi danh tại chỗ, thì cái đó do đó không kiểm tra được thì có nhiều gian lận. Thì đó là những nhiều tiểu bang để mà loại bỏ những vấn đề đó. Thì tại ít nhất 8 tiểu bang đảng Cộng Hòa đã đưa ra các dự luật nhằm trao cho các nhà lập pháp quyền lực lớn hơn trong việc quản lý bầu cử. Điều này xảy ra những nỗ lực không thành công của họ nhằm lật ngược kết quả các bầu cử xung đột, như đảng Dân Chủ đã giành chiến thắng trong 2021, bởi vì nơi đó họ có những làm, nhưng mà rồi nghĩa là nơi đó chẳng hạn là bên quốc hội thì lại là bên Cộng Hòa mà thống đốc của tiểu bang đó là đảng Dân Chủ, thì ra cái vấn đề mà đó như có đường tranh chấp. Hoặc là khi cái dự luật đó được thông qua và ban hành thì đảng Dân Chủ lại kiện thưa. Nghĩa là tóm lại là đảng Cộng Hòa khẳng định là các biện pháp này cần thiết để ngăn chặn gian lận, thì đảng Dân Chủ các tiểu bang lại tỏ ra lo ngại là cái này là không có nhầm, chẳng hạn cử tri rồi là bắt hạ cử tri, là ngưng ngăn cản cử tri đại khái để mà kiện thưa. Thì đó là vấn đề mà đặt lên. Thì cô biết ở đây là chế độ tự do dân chủ cũng có tòa án, thì vấn đề kiện thưa chúng ta thấy nó cũng trải ra dài dài phải không?
Dạ.
Đó là những cái điểm đó.
Vâng, chỉ hy vọng là làm sao Đảng Cộng Hòa cũng phải đoàn kết nhiều hơn nữa để mà ngăn chặn cái chuyện mà có thể xảy ra giống như năm 2021 anh ha. Dạ vâng ạ, à, thưa anh, thì ngày thứ Sáu 29 tháng 4 vừa qua đó, Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố ngày 31 tháng 3 năm 2024 rơi vào ngày Chủ nhật là Phục sinh, là ngày hiền thị của người chuyển giới, làm dấy lên sự náo động trong giới bảo thủ và những lời chỉ trích gay gắt từ cựu Tổng thống Donald Trump, người đã yêu cầu Tổng thống là xin lỗi hàng triệu người theo Cơ Đốc giáo ở Hoa Kỳ. Xin anh phân tích và nhận định về cái vấn đề này như thế nào đi thưa anh?
Không rõ liệu Tòa Bạch Ốc có chọn đánh dấu ngày lễ quan trọng nhất của Cơ Đốc giáo là ngày lễ chuyển giới của người đồng tính có chủ ý hay là hớ hình chính trị.
Dạ.
Không hiểu đâu. Nhưng mà với anh thì anh thấy ông Joe Biden và Đảng Dân Chủ hớ hên chính trị thì cũng có, nhưng chắc chắn rằng có chủ ý cố tình lôi kéo cử tri cực tả để kiếm phiếu cho ông ta và Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử tới đây. Thành ra mỗi khi anh để ý đó, nó cơ hội là ông vuốt ve cái thành phần này. Trước đây ngày mà thiếu nhi thì ông ta cũng lợi dụng giới thiệu một cái cầu thủ người chuyển giới. Lần này lễ thiêng liêng của tôn giáo ông ta lại cũng lợi dụng để vinh danh thành phần này một lần nữa, nhưng ông ta quên rằng đây là cái ngày lễ thiêng liêng của Cơ Đốc giáo, là điều tối kỵ của người làm khôn ngoan làm chính trị. Nhưng Jordan và Đảng Chủ lại quá phóng khoáng nên xem thường tôn giáo, giống như những nhà lãnh đạo độc tài cộng sản thường hay làm để triệt hạ các tôn giáo. Thì cả ngày cái việc mà con em thiếu nhi của lực lượng vệ binh quốc gia cũng bị cấm gửi các thiết kế tính phục sinh tôn giáo do sự kiện mà nghệ thuật. Thì cô biết hàng năm làm đó thì có những cái tổ ốc tổ chức rồi để cho các em đó làm để rồi để chấm thi ha. Thì cái kỷ niệm các gia đình vệ binh gia năm nay đó, thì tại tổ ốc cuộc thi nghệ thuật này là một phần trong truyền thống lễ phục sinh của tổ ốc, bao gồm lễ lăng tính phục sinh hàng năm. Thì lại có một cái flyer thông cáo của ban tổ chức là cuộc thi đều rõ là những thiết kế tính này phục sinh này không được bao gồm bất kỳ nội dung nghi vấn biểu tượng tôn giáo, chủ đề tôn giáo công khai hoặc là tuyên bố chính trị của đảng phái nào, là một phần của truyền thống lễ phục sinh của tòa bạch ốc, là những người nông dân thường là cái tướng cô kỳ. Thì trong gần 50 năm qua thì đã tự hào tặng những quả tướng phục sinh kỷ niệm được trang trí tinh xảo. Thì đó là những cái điểm thì tại hôm nay đó thì thông cáo là để nói về là sự sống trong xã hội sao thôi, chứ không có để cái vấn đề mà chủ đề tôn giáo trong này. Thì cô thấy cái những cái chuyện đó mình không hiểu tại sao mà đã làm như vậy. Thì những trẻ em mà được cào thiết kế những quả trứng có hình ảnh đưa cuộc sống của mình, các thiết kế được chọn lọc để trải nghiệm câu chuyện độc đáo của trẻ em của vệ binh quốc gia sẽ được nghệ sĩ tiếng tài năng trên khắp đất nước làm chấn động trên những quả trứng. Đó là những cái làm chủ đề kia. Thì trước sự kiện này đó, thì ngoài phản ứng của cựu tổng thống Trump như tôi nêu lên, còn có nhiều nhân vật khác cũng như là lên tiếng chỉ trích, phần lớn là những người lời chỉ trích về tuyên bố của tổng thống tập trung vào việc ngày 31/3/24 rơi vào ngày Chủ nhật Phục sinh là một ngày lễ tôn giáo quan trọng nhất của Cơ Đốc giáo, thì Chủ nhật Phục sinh đang được thay thế. Nam diễn viên kim nhà văn là Kevin Sorbo, người có hơn gần 2 triệu người để theo dõi trên tài khoản của X, tức như là của Tít trước đây đó, thì cho biết trong một bài đăng, ông nói tổng thống công giáo của chúng ta đã cấm hình ảnh tôn giáo khỏi tòa bạch ốc và hiện gọi Chủ nhật Phục sinh là ngày hiển thị của người chuyển giới, đó là hành động của tất cả bào chúa.
Yeah.
Thì còn cái bà mà Hamed K. Dillon thì là một luật sư tập trung vào tiền về quyền tu chính án thứ nhất và các vấn đề của luật bầu cử đã đăng trên X để chia sẻ phản ứng ngay để gây gắt đối với ngày phục sinh. Trong đó thì nói rằng ngày xuất hiện của người chuyển giới sao. Biden cố tình xúc phạm Kitô hữu vào ngày cuối tuần thiêng liêng này là điều thô tục và xấu xa. Thì còn một số người bảo thủ cho rằng Joe Biden là đã cướp ngày thánh để ủng hộ người chuyển giới, cũng như là cái cô Sene, nhà vô địch 10 môn với Olympic và ngôi sao truyền hình thực tế, người đã công khai tuyên bố mình là phụ nữ chuyển giới vào năm 2015, đã lên tên X, đã chỉ trích thông điệp ủng hộ người chuyển giới của Biden, đồng thời gợi ý rằng ông ấy tạo ra ngày hiển thị người chuyển giới để tổ chức trên những ngày thánh của cực thánh. Tôi viết, tôi thực sự ghê tởm Joe Biden và tuyên bố ngày thánh thiêng liêng, một người công giáo trùm đạo tự xưng, ngày hiển thị của người chuyển giới, điều mà duy nhất tuyên bố là phải nói là ngài đã phục sinh. Còn các giới mà lập pháp của Hoa Kỳ đi, thì chủ tịch hạ viện Mike Johnson viết viết tòa bách ốc và Jordan đã phản bội nguyên lý trung tâm của lễ phục sinh là sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Việc cấm đoán thực hiện các truyền thống thiêng liêng, đồng thời tuyên bố chủ nhật phục sinh là ngày chuyển giới, là điều quá đáng ghê tởm. Người dân Mỹ nên lưu ý vấn đề này. Còn thượng sĩ mà Texas chúng ta thì ông biết đây là điều mà Biden quan tâm, là đối tượng mà ông ấy phục vụ, anh ta đang hạ giá lễ phục sinh và nâng cao sự công nhận người chuyển giới, thật đáng xấu hổ, đáng khinh. Còn thượng nghị sĩ C.D. Sven ở Ohio thì biết, ngoài việc gây ô nhục và xúc phạm những người theo Cơ Đốc giáo, việc tuyên bố ngày dành cho người chuyển giới thì ngày chủ nhật là kỳ lạ, tòa bách ốc nên xin lỗi. Đó thì còn đáng chú ý là nhất là tên tài khoản ít có nói tiếng Tây Ban Nha, thì tòa bách ốc họ không có để cái ngày hiển thị chuyển giới mà để mà tôn vinh đó, thì do đó rõ ràng là tòa bách ốc họ lo ngại những người mà Mỹ gốc Tây Ban Nha xúc phạm, thì đó điều đó họ không dám để đó. Thì vậy đó, thượng nghị sĩ Mike Lee của Utah viết là tổng thống ông ta đã xúc phạm đến Kitô hữu bằng mọi ngôn ngữ. Đó là những cái phản ứng mà anh ghi nhận, tất cả những phản ứng thì anh thấy rõ ràng là cái chuyện mà tổng thống Joe Biden này thì ông quá phong khoáng cực tả, ông không còn tôn trọng cái đạo đức truyền thống của nước Mỹ. Về cô biết nước Mỹ hồi đó giờ anh thấy đó, thì khắp thế giới thì anh thấy rõ ràng là cái nhất là bên Âu Châu gần như là mấy cái nhà thờ, nhiều nhà thờ đã đóng cửa là bởi vì cái tinh thần phóng khoáng là họ coi không còn coi tôn giáo như vậy đấy. Thì đó là cái người dân, nhưng mà rồi đây ngay đây đó, người mà lãnh đạo của đất nước Hoa Kỳ mà giờ trở nên như vậy, thì anh thấy đất đó là một cái nền đạo đức của nước Mỹ nó suy đồi, nhất là nó khởi nguồn từ cái tổng thống Joe Biden của đảng Dân Chủ. Thì anh thấy từ nước giờ Mỹ, nước Mỹ mà giờ hùng mạnh á, nhờ họ đã tôn trọng truyền thống đạo đức của tôn giáo. Anh là người Phật giáo, nhưng mà anh thấy rõ ràng là cái một nước nào mà tôn trọng về tôn giáo Phật giáo hay là Thiên Chúa giáo mà có đạo đức đó, thì nước đó mới sẽ thăng tiến. Còn bây giờ anh thấy cái người lãnh đạo mà đất nước Hoa Kỳ mà đi vào con đường đó thì điều nguy cơ cho đất nước Hoa Kỳ, mà chúng ta ở đây đó thì sống ở đây nó thịnh thời chi, điều ảnh hưởng được cuộc sống con cháu trong người đời. Thì do đó trong cuộc bầu cử ở đây may mắn là chế độ Dân Chủ thì cố gắng dồn phiếu cho những người nào mà tôn trọng giá trị đạo đức để mà tiếp tục để lèo lái công thiền. Đó là cái điều mà chúng ta có thể thực hiện trong cuộc bầu cử tháng 1 tới đây.
Dạ vâng ạ. Hành Dung cảm ơn sự phân tích và nhận định của anh rất nhiều, và cũng là kết thúc chương trình của ngày hôm nay của anh em chúng ta vì thời gian không còn nữa. Hành Dung cảm ơn anh đã đến, chúc anh nhiều sức khỏe, hẹn anh lại tuần sau nhé.
Cảm ơn cô Dung, cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần ngồi lượng anh em chúng tôi. Xin hẹn quý thính giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt.
kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya. Một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vậy. Bên nhau ta hát, hát mãi, hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe